Gió để tạo ra được cái gì? Gió là không khí di động chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình sống mình phải nhờ gió bên ngoài đem vô. Mình hít vô, mình thở ra, hồi sáng giờ mình mượn vô không biết bao nhiêu, phải không? Cái phổi mình nó làm việc một ngày là bao nhiêu lít không khí đó. Mà nếu không có nó là không được. Thử ra cái gì, bịt lỗ mũi một lát là chết liền. Thiếu ăn chừng một ngày thì có thể được, phải không? Thiếu uống nước là được, nhưng mà thiếu gió này không bao giờ, rất là nguy hiểm. Bởi vì mà đặc điểm của gió, Đức Phật nói là gió mang mùi thơm, mùi hôi, không phân biệt khen chê. Nó không khí di động qua một cái chỗ, cái trình lầy dơ túi hay là thay ma rồi chôn đó, thì nó đều mang, nó hòa chung cái hơi đó, nó mang đi. Thì phía dưới kia thì nó hôi mùi gió này cho, bên này gió thối quá, phải không? Còn hỏi nó đi ngang cái khống quà thì nó biến thành thơm. Giờ nó người ta chê gió thơm đó, thích mùi thơm quá, mùi thơm ở đâu là lạ hả, đứng hết hoài. Nhưng mà nó thơm thì thơm, hôi thì hôi, nó vẫn là nó không có buồn vui gì hết á. Nó đi đến mọi nơi tự tại luôn, nó không có chê cái chỗ này là cầu tiêu nó không vô, hay là chỗ kia đó là à, mấy chỗ đó chung đi mà nó không tới, không có. Miễn là chỗ nào nó đủ duyên thì nó đi thôi. Mà nó không có tính toán, tại vì chỗ này thiếu thì chỗ này dư thì nó trang hoàng là nó đi thôi. Nó không có tính toán gì hết. Nó đa dạng ở trong vũ trụ mà, nó đa dạng trong vũ trụ. Nhưng mà nó ra, nó thản nhiên, tự tại, di động, không vui, không buồn gì hả? Thấy chưa? Bốn cái nó ở trong mình mà đây. Nó biến dịch như vậy đó, thì hỏi chứ làm sao mà mình sao? Bởi con người của mình đó, Đức Phật nói mình á, phải thấy rõ bản chất của xác thân này á, là do bốn chất này hòa hợp tạo thành thân này. Bốn chất này nó lừng lẫy hoặc nó hết nó có, nhưng mà nó phải bồi bổ cho nó hàng ngày, phải đi làm nuôi nó. Phải đi làm nuôi nó. Rồi đã nuôi nó rồi sao? Nuôi luôn vợ, con, cháu, chắc phải không? Nuôi một cái thân này đã là chết rồi, nuôi một cái sinh mạng này đã là chết rồi, còn phải nuôi 3-4 cái sinh mạng nữa. Nuôi một cái sinh mạng vợ này, nuôi một sinh mạng con này, rồi nuôi sinh mạng cháu nữa, thấy không? Rồi đừng có nói tới cái tâm hồn nữa. Tâm hồn của họ đó, ba hồi vui, ba hồi buồn, làm sao họ cũng dễ đó. Mình làm cũng chết nuôi họ mà họ cũng nói mình đủ thứ đó, phải không? Cuộc đời đâu có gì hay đâu, thấy chưa? Không có gì hay đâu. Đức Phật nói cho mình biết để mình chán đi cái cảnh ta bà này đi đó. Cho nên bản chất của tứ đại là, Đức Phật nói bản chất của tứ đại á, là ai bỏ gì cho nó, hay là chôn với nó, đào xới nó, rồi đào xới đập đổ nó cũng mặn đất á. Đất muốn chôn tay ma chứ nó cũng nóng, chôn vàng nó cũng bà lầm tin, thấy không? Rồi đổ đồ dơ, rồi làm cầu tiêu với nó cũng nói cho cái bản chất của nó là tự nhiên. Rồi á, nước á thì pha cái gì vô cho nó cũng không, nó không nói gì hết trơn á. Nó tự nhiên muốn làm nước cầu tiêu cũng được, đổ vô chai nó làm nước chai, đổ vô bình này đòi làm nước bình, ở bầu thì tròn, ở bóng thì ống thì dài, đó chứ nó bình thản lắm. Còn gió thì Đức Phật nói nó an nhàn, tự tại, thông dong. Nó thổi sạch hết trơn, những đồ dơ, đồ hôi, đồ thúi gì nó không thổi. Nó vô cầu tiêu, nó vô trong thân người nè. Nó vô trong người mà nó nói gì, nó vô trong cái thân con mèo, con chó nữa. Phải không? Nó không để cho mèo hết thở chứ. Thì nó cầm cái hơi thở của mèo, nó vô người mình, nó cầm hơi thở của mình. Giờ mới có nhiều người không biết nó là dây mượn, thì nói hơi thở của tôi. Là nước miếng của tôi, nó tiểu của tôi, máu của tôi, rồi da thịt của tôi, tóc của tôi, cái gì cũng của tôi, nhưng mà không phải gì của tôi cả. Mình mượn, cái phần cũng vậy. Lửa thì sao? Đồ dơ, đồ sạch thì nó cũng đốt á, bởi vì thấy nó cháy nhà không? Nó đốt không còn móng nữa. Chứ không phải nó đốt mà nó dừng lại, nó ở chỗ này, cái chỗ này còn tiêu, tao không đốt rồi. Tao dừng lại chỗ này, tao chỉ cần đốt những cái gì vàng bạc, tài sản thôi. Tới chỗ này còn tiêu tôi ngừng đi đâu, nó đốt không còn món, thấy không? Nhưng mà nó vẫn bình đẳng mà. Cô thấy hả, ở trên TV ở bên Mỹ nó cháy á, nó cháy cao 50 thước cao á, 50 thước cao mà nó cháy, cô nhìn thấy nó trời, nói sao lửa nó vô tình quá. Lửa nó vô tình quá. Cô nói ủa sao nó ấy quá. Một hôm á, cô kể cho cháu gì nghe, một hôm á Đức Phật á ở Kỳ Viên Vĩnh Xá đó, ở Kỳ Viên Vĩnh Xá đó gọi ngài là Hầu La. À vậy muốn là Hầu La làm sao á, sống á, sống làm sao như đất nước giáo lửa này nè. Thì á ngài là Hầu La biết ra mà phải dạy gì không? Ngài là Hầu La khi mà làm con cháu vô tịnh phạn ở trong triều á, thì ổng còn nhỏ nhưng mà ổng muốn đi tu thôi, nhưng mà vô ổng còn có 7 tuổi à, ổng quậy lắm. Tối á ổng phá mấy gì thì kheo hồi thiền đâu không được. Tại vì á ổng một ổng ngủ với một vị thì kheo chỉ cho ổng ngủ có 3 đêm mà phải sang qua người khác. Ổng không có được ngủ chung với ai ba quá 3 đêm á, tại vì thì cái ổng có chơi xe gì ngủ quá 3 đêm á. Thì cho ổng ngủ rồi, ổng cho ổng ngủ á thì ổng quậy à. Có bữa ông bị mấy thầy đuổi ra ngộ về cột tiêu rồi cho hỏi vậy nè, cái Phật xuống thấy ông tội mà ông quá, ông bị lỗ tai rồi ông móc mũi người ta. Rồi Đức Phật bữa một hôm kêu ông bưng cái thao nước vô cho Đức Phật rửa chân á. Đức Phật rửa chân xong Đức Phật hỏi cái thao nước này rửa chân vậy chứ rồi đem đi nấu canh ăn được không? Nói không, nước này rửa chân dơ lắm phải đổ thôi, tại vì nước này bùn dơ lắm à. Thì Đức Phật mới nói vậy cái thao này á đem đựng đồ ăn được không? Nói không, cái thao này đựng nước rửa chân đâu có đựng đồ ăn. Thì Đức Phật mới nói đó, con người cũng vậy đó, nếu con người mình hư đốn rồi không có xài gì được hết. Con người mình mà cái tánh tình nó không có nề nếp, không có đàng hoàng, không có điềm đạm á, kể gì thứ đồ bỏ hay đem đổ nó chống xài vô chỗ nào đó, giống như nước rửa chân vậy đó. Cái vậy không? Vậy ổng từ đây về sau phải sống đàng hoàng, chứ lại không có được quậy mấy thầy thôi đó. Rồi cái Đức Phật mới một hôm mới kêu ổng Lầu La, ổng chỉ rõ cho ổng cái tâm tứ đại này. Đức Phật nói về tứ đại này là để chỉ Lầu La đó. Đức Phật nói với ngài Lầu La bên ngoài á, dạ tâm tứ đại bên ngoài, tứ đại bên trong á, cái tâm thể ông đều giống nhau hết trơn á. Khi mà chết rồi á thì đất bên trong nó cũng giống như đất bụi bên ngoài. Khi mà ở ngoài những cái thây ma đó người ta chết rồi á thì đất đó nó cũng biến ra thành đất như đất bên ngoài vậy, bụi bay thôi. Cái sắc tâm tứ đại dây mượn mà tạo nên, ông nhớ như vậy. Cái Phật kêu ông nói vậy, nó biến dịch nhở đa dạng, ông mình chắc. Cái Phật nói vậy thì á, cho nên nó hôm nay ta dạy cho ông thập tướng của cái bản ngã của ông á, là không có thân thể của ông, không phải là thân thể mà nó là dây mượn đất nước giáo lửa, là cái thập thể của con người của mình á là do dây mượn. Cho nên nói Đức Phật muốn chỉ cho La Hầu La biết á là thập thể của mình là không phải là bền chắc gì cả, là do đất bên ngoài nó bồi bổ cho đất bên trong mà được thôi. Thì Đức Phật muốn khuyên La Hầu La hãy sống như đất vậy đó, ông phải sống như đất vậy. Bởi vì ông thấy không, đất người ta bỏ gì lên nó không nói hết á, phải không? Cái chôn gì cũng được, rồi á ta trồng cái gì trên cũng được, ta làm cầu tiêu lên đó cũng được, ta cất nhà cũng được. Đất ở đó nó chứa nào là gò nè, cái núi cũng ở trên đất phải không? Rồi cái gò cũng ở trên đất, cái sông cũng ở trên đất, mà cái biển cũng ở trên đất luôn. Thấy chưa? Cái nhà cũng ở trên đất, tất cả cái gì cũng đậu trên đất hết. Mình đi bộ cũng đi trên đất chứ không? Nhưng mà đất không bao giờ than gian, không bao giờ mà hờn quán. Đất vẫn thản nhiên à. Đó, cho nên đó, ông hãy sống như đất vậy. Vậy thì nếu mà khi mà ông sống như đất ấy, thì cái tâm ông rất là bình thản, ông ấy trải qua, ông sẽ trải qua được những cái cơn buồn phiền. Thì Đức Phật biểu La Hầu La ông hãy sống như đất. Rồi Đức Phật nói này La Hầu La, ông hãy sống như nước vậy đó. Đức Phật biểu La Hầu La ông phải sống như nước vậy đó. Bởi vì nước ở trong thân của ông với nước ở bên ngoài thì cũng như Đức Phật cũng phân tích cho ông nước bên trong là gì, nước bên ngoài là gì. Rồi Đức Phật thấy chỉ cho ông biết là nước bên trong và nước bên ngoài nó giống nhau lắm. Thì cái thân của ta đây á thì cũng mượn nước bên ngoài bầu bổ vô nước bên trong, và khi mà chết đi rồi thì nước bên trong nó cũng bay ra ngoài, nó bay ra ngoài thành nước bên ngoài, nó hai bên nó giống nhau á. Mà nước á thì cái bản chất của nước nó vẫn là thản nhiên, ai bỏ gì vô cũng vậy thôi. Rồi nó biến dạng, nó tùy theo, nó gặp nóng á thì nó bốc hơi, mà nó gặp lạnh thì nó đông lại. Nó không buồn, không vui, không than vãn để mà đông nha. mà nó cũng mới buồn nữa, để mà nó tan ra. Cho nên nói Đức Phật biểu ông hãy sống như nước vậy đó, ai làm gì cũng được. Nếu mà ông sống được vậy thì cái tâm trí của ông không bị lung lạc bởi những cái phiền não, nhưng không bị lung lạc những bởi những cái phân tích so đo đó, thì ông mới được mà ông mới được bình an. Và ông phải nên chán ngán cái thân của ông đi, ông đừng có quý thân quá, ông chán ngán cái thân, bởi cái thân này á tạo nên những cái vật không bình chắc. Rồi á lâu la nghe vậy thì lâu la nói dạ con kính dâng lời Đức Thích Tôn. Thì Đức Phật mới nói này lâu la ông hãy sống như lửa vậy đấy. Ông Phật vậy thì ông nói lửa bên trong của ông là cái hơi ấm của ông, và Đức Phật chỉ lửa bên ngoài của vũ trụ đó. Thì nếu mà cái thân của ông không nhờ cái lửa bên ngoài thì cái thân ông nó chết rồi. Mà lửa thì nó cũng phân tích gì hết, nó gặp cái gì nó cũng đốt hết, nó không phân tích rồi dơ rồi sạch, nó gặp cái gì